Chương 756, cái bẫy Linh Uy ngưỡng suy đoán rằng bản thể khai tịch giả thực sự đang ẩn náu bên trong đảng thần bia. Theo suy nghĩ này, tất cả khai tịch giả mà hắn chiến đấu trước đây đều là phân thân do đảng thần bia tạo ra. Do đó, hắn tập trung tấn công vào đảng thần bia. Khoảng 10 điểm sáng lóe lên, mỗi điểm sáng là một Linh Uy ngưỡng cầm yêu hoàng kích đánh ra. Hầu hết chúng tấn công khai tịch giả, chỉ có một Linh Uy ngưỡng nhắm vào đỉnh đầu đảng thần bia ở phía sau khai tịch giả. Gần như đồng thời, mười Linh Uy ngưỡng dùng yêu hoàng kích đâm xuyên khai tịch giả, và Linh Uy ngưỡng còn lại cũng tấn công đảng thần bia. Sau đó, tất cả Linh Uy ngưỡng tấn công khai tịch giả biến mất, và khai tịch giả bị giết cũng dần tan biến, chỉ còn lại Linh Uy ngưỡng và chín khối trấn giới thiên bi xoay tròn. Nhưng lúc này trấn giới thiên bi đang ngừng xoay và lơ lửng trong không trung. Nhìn xung quanh và không thấy khai tịch giả xuất hiện trở lại, Linh Uy ngưỡng tự nhủ, thành công rồi. Quả nhiên sau khi tấn công đảng thần bia, không có khai tịch giả mới xuất hiện. Điều này chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Vậy kế tiếp chỉ cần tìm cách dụ bản thể khai tịch giả bên trong đảng thần bia ra ngoài là được. Trận chiến giữa Linh Uy ngưỡng và khai tịch giả thực sự không hề dễ dàng. Khai tịch giả là kẻ thù mạnh nhất mà Linh Uy ngưỡng từng gặp phải. Để đánh bại hắn, Linh Uy ngưỡng buộc phải dốc hết sức lực và chiến đấu hết mình. Nếu không, hắn có thể sẽ bị đánh bại. Khai tịch giả là một trong hai sinh vật bất tử trong vũ trụ này, và sức mạnh của hắn không thể so sánh với những kẻ thù trước đây của Linh Uy ngưỡng. Mặc dù biết khai tịch giả ẩn náu bên trong trấn giới thiên bì, nhưng trấn giới thiên bì là vật chất cứng rắn nhất trong vũ trụ. Ngay cả yêu hoàng kích của Linh Uy ngưỡng cũng khó có thể làm tổn thương nó. Do đó, việc dụ khai tịch giả ra ngoài là một thách thức lớn. Linh Uy ngưỡng liên tục tấn công đảng thần bia hàng chục lần, nhưng không để lại dấu vết nào. Ngược lại. Bản thân Linh Uy ngưỡng bị chấn động đến mức miệng run lên. Dừng đảng thần bia, Linh Uy ngưỡng cảm thấy bực bội. Phải thừa nhận rằng trấn giới thiên bi là một công cụ phòng thủ tuyệt vời, và khai tịch giả sẽ an toàn miễn là hắn không phá hủy thiên bi. Tuy nhiên, không phải là không có cách nào. Nếu không thể dùng sức mạnh cứng rắn, hãy thử dùng cách mềm mại, thu hồi yêu hoàng kích. Linh Uy ngưỡng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hóa thành bản thể kỳ lân tử kim cao 7-8 mét. Sau đó, hắn phun ra một ngọn lửa kỳ lân. Ý định của Linh Uy ngưỡng rất đơn giản, sử dụng kỳ lân chân hỏa tràng đầy tinh túy chi lực để nung chảy trấn giới thiên bi. Mặc dù cách này không thể phá hủy trấn giới thiên bi trong thời gian ngắn, nhưng tinh túy chi lực trong kỳ lân chân hỏa có thể dần dần thẩm thấu vào bên trong, từ đó phá vỡ trấn giới thiên bi từ bên trong. Bất kể trấn giới thiên bi cứng rắn đến đâu, nó cũng sẽ sụp đổ. Linh Uy ngưỡng đã nghĩ ra kế hoạch này từ lâu, nhưng hắn chưa có đủ tinh túy chi lực mạnh mẽ như bây giờ để thực hiện. Lý do hắn nghĩ ra cách này là vì hắn từng muốn dung luyện tàn giới độ yêu số 6 trấn giới thiên bi vào tử kim kích. Rất nhanh, Linh Uy ngưỡng cũng cảm nhận được tinh túy chi lực trong kỳ lân chân hỏa đang không ngừng thẩm thấu vào đảng thần bia. Linh Uy ngưỡng vui mừng trong lòng, kế hoạch của hắn đã có thể thực hiện. Sau đó, Linh Uy ngưỡng gia tăng lượng tinh túy chi lực phát ra, đồng thời không ngừng hấp thu tinh túy chi lực xung quanh vào cơ thể. Vì vậy, hai người vốn đang oanh liệt đại chiến lại biến thành cảnh tượng kỳ dị này. Người không biết còn tưởng rằng Linh Uy ngưỡng đang luyện chế pháp bảo gì đó. Ngay lúc Linh Uy ngưỡng dùng kỳ lân chân hỏa nung chảy trấn giới thiên bì, Long Tổ ở trong động một ngọn núi xa xôi đã chết. Thực ra, tổn thương trên người Long Tổ không đủ gây chí mạng, bởi vì khai tịch giả cố ý tra tấn hắn, nên hai tay bị dung nham thiêu hủy và hai chân bị gãy. Nhưng dù sao mạng sống của hắn vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, không lâu sau khi Linh Uy ngưỡng dùng tinh túy chi lực đưa mọi người vào trong động này, kinh mạch toàn thân Long Tổ đột nhiên đứt đoạn, khiến hắn vô cùng đau đớn và chết đi. Cái chết của Long Tổ vô cùng đột ngột, khiến nhiều người không hiểu rõ nguyên nhân. Kỳ Bắc đã nhìn ra manh mối và nói cho mọi người biết, Long Tổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử là do khai tịch giả trước đây đã gieo vào cơ thể Long Tổ một ít hỏa vô hình và băng chi thủy. Khai tịch giả dùng hỏa cùng thiêu đốt tâm hỏa của Long Tổ, sau đó dùng băng ngưng huyết đóng băng tất cả huyết dịch và cơ quan nội tạng trong cơ thể Long Tổ. Tuy nhiên, sau đó Long tộc đã dùng hỏa vô hình làm tan chảy băng chí thủy, giúp Long Tổ thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng cũng suýt lấy đi mạng sống của hắn. Lý do rất đơn giản, giống như một tảng đá nung đỏ đột nhiên gặp nước đá cực lạnh, kết quả cuối cùng chỉ có thể là tảng đá vỡ vụn. Cái này không phải là ngoài ý muốn, mà là khai tịch giả đã tính toán từ trước. Hắn biết rõ Long Tổ nhất định sẽ chết, nên không vội vàng giết chết hắn mà để hắn chết một cách đau đớn nhất. Cũng giống như tính toán của khai tịch giả, Long Tổ đã trải qua vô cùng đau đớn trước khi chết. Sau khi tia sinh khí cuối cùng trong cơ thể Long Tổ tan biến, cơ thể hắn bỗng nhiên hóa thành một tia sáng màu hắc kim. Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tia sáng đó bỗng nhiên lao lên trời cao và chui vào cơ thể Linh Uy Ngưỡng đang nung chảy trấn giới thiên bì. Tia sáng hắc kim chui vào cơ thể, Linh Uy Ngưỡng toàn thân chấn động. Cuối cùng, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt hắn. Ai có thể nghĩ rằng Linh Uy Ngưỡng độc ác, một kẻ kiêu hùng xem mạng người như cỏ rác, vậy mà cũng sẽ khóc. Cái chết của Long Tổ càng kích thích quyết tâm giết chết khai tịch giả của Linh Uy Ngưỡng. Hắn không ngừng gia tăng lượng tinh tú chi lực phát ra, cho đến khi Linh Uy Ngưỡng đã sử dụng gần 2/3 tinh tú chi lực vào đảng thần bia. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, bởi vì hắn vừa phát hiện ra điều gì đó không ổn. Hắn đã từng tính toán việc sử dụng tê chiếu phá diệt nhất hào trấn giới thiên bi. Nếu muốn dùng tinh tú chi lực từ bên trong phá hủy trấn giới thiên bi, với lượng tinh tú chi lực mà Linh Uy Ngưỡng đã trải qua lần tiến hóa đầu tiên, sẽ cần khoảng 10 lần như vậy. Mà bây giờ, hắn không chỉ đã chiếm được toàn bộ tinh tú chi lực của lão Kỳ Lân, mà còn hoàn thành lần tiến hóa thứ 3. Lượng tinh tú chi lực trong cơ thể hắn hiện tại đã mạnh mẽ đến đỉnh cao. Thế nhưng dù đã sử dụng 2/3 tinh tú chi lực, đáng thần bia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tình huống này hoàn toàn sai trái, hoặc là ý tưởng của hắn sai lầm, hoặc là có điều gì đó bí ẩn đang diễn ra bên trong đáng thần bia, hoặc khai tịch giả đang âm thầm thực hiện một kế hoạch nào đó. Linh Uy Ngưỡng lập tức thu hồi Kỳ Lân chân hỏa, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời hai tay giao nhau và quát lên. Cửu Thiên Ngôi Sao Thần rơi xuống, theo lời hô của hắn, chín ngôi sao tự hư vô giữa trời bỗng nhiên bị dẫn động, lao nhanh về phi vẫn lạc chi mộ. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, chúng nhanh chóng thu nhỏ lại và chỉ còn bằng kích thước nắm tay khi rơi vào vẫn lạc chi mộ. Chín ngôi sao sau đó phân biệt rơi xuống chín khối trấn giới thiên bì. Một ngôi sao to bằng nắm đấm, mang theo sức mạnh vạn quân, đè thẳng xuống chín khối trấn giới thiên bì. Một tiếng ầm vang lớn vang lên, chín khối trấn giới thiên bì đồng thời rơi xuống đất, và một ngôi sao khác lơ lửng trên cao nơi trấn giới thiên bì từng đặt. Ngay sau khi trấn giới thiên bì rơi xuống đất, tiếng nói của khai tịch giả vang lên. Giọng nói đó rất mơ hồ, khiến Linh Uy Ngưỡng nhất thời không thể xác định được nó đến từ đâu. Khá lắm, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Nếu ngươi không nhận ra, ta xem như đã nhìn nhầm người rồi. Ta cũng không muốn một trận chiến hoành tráng biến thành màn tàn sát đơn phương nhàm chán như vậy. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng không thay đổi nhiều. Nhờ có hơn phân nửa sức mạnh của Long Tổ và hơn phân nửa tinh tú chi lực của ngươi, thực lực của ta đã tăng lên một mảng lớn. Lúc này, Linh Uy Ngưỡng đã hiểu rõ mọi chuyện. Chết tiệt, ta đương nhiên bị trúng kế. Hóa ra, tất cả đều là kế hoạch của khai tịch giả. Từ lúc bắt đầu chiến đấu với Long Tổ đến giờ, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn, mà Linh Uy Ngưỡng không hề hay biết, đã từng bước tiến vào cái bẫy của khai tịch giả, cho đến khi hắn vô tình đưa 2/3 tinh tú chi lực cho khai tịch giả.